Ngày xưa ta đẩy chiếc xe bất thối, nay được định huệ song tu như bàn tay với cánh tay. Thấy thể vô niệm, chẳng theo vật mà sanh, thường liễu ngộ Như Lai, thì còn chỗ nào mà khởi? Nay quyển chất này nguyên là thường chân, tự tánh như không, xưa nay không tướng. Đã đạt lý này thì còn gì sợ, gì buồn? Trời đất không thể đổi thể kia, tâm về pháp giới, vạn tượng nhất như, xa lìa suy tính, trí đồng pháp tánh, ngàn kinh muôn luận chỉ nói rõ tâm. Đã chẳng lập tâm, tức thể hội chân lý, hoàn toàn không sở đắc. Bảo các học chúng không tìm cầu bên ngoài, nếu là tối thượng thừa, cần phải vô tác trân trọng. Lời nói thật là thiết tha. Đó, ngài thần hỏi, ngài nói ngày xưa ngài đã đẩy chiếc xe bất thối, tức là đã tu hành được bất thối chuyển, cho nên ngày nay được định huệ song tu. Định huệ song tu như nãy giờ nói đó, trong định có huệ, trong huệ có định, nghĩa là đối cảnh mà vô tâm là định, mà vô tâm nhưng hằng biết cảnh đó là huệ, như bàn tay với cánh tay, nó không tách rời nhau được. Thấy thể vô niệm, chẳng theo vật mà sanh. Đó, cái thể vô niệm của mình nó hiện tiền, chứ không theo cảnh, theo vật mà khởi niệm, khởi tâm chạy theo. Thường liễu ngộ Như Lai, thì còn chỗ nào mà khởi? Thường liễu ngộ, cái tâm chân thật đó là Như Lai, là Phật, thì còn chỗ nào mà khởi nghĩ này, nghĩ nọ? Nay quyển chất này, cái thân này là thân quyển, đó, quyển chất là cái thân này, nguyên là thường chân, tự tánh như không, xưa nay không tướng. Biết cái thân quyển chất này nguyên là thường chân, tại sao mâu thuẫn vậy? Đã là quyển chất mà lại thường chân. Tìm ra câu đó là hay. Tại sao quyển chất mà lại thường chân? Bởi vì nếu cái bình hoa hay cái lãng hoa hay là chậu hoa, mình thấy, mình biết nó không thiệt, do nhiều cánh hoa, nhiều cọng hoa kết hợp lại thành. Biết rõ cái chậu hoa là không thiệt, do nhiều cành hoa ráp lại thành. Thì như vậy thì cái chậu hoa hay là cái bình hoa tự nó là không, do duyên hợp tạm có, thì cái tánh thường không của nó, của bình hoa hay là của cái lãng hoa, cái tánh đó nó là sao? Là thường nhiên, phải không? Như vậy thì ngay trên cái bình hoa mình viết tánh nó là thường nhiên. Cái tánh thường nhiên không phải là cái hoa thường nhiên, không phải là cái bình thường nhiên, mà cái chủ thể do duyên hợp nó là không thiệt, rỗng lặng, cho nên nói là thường nhiên. Ngay cái quyển chất biết thân này là quyển, biết cái tánh không của cái quyển thân này nó là thường nhiên, phải không? Hiểu vậy thì mới thấy cái câu nói nó đầy đủ ý nghĩa. Luôn luôn biết cái quyển chất này, mà quyển chất này là nó, cái tánh không của nó là cái lẽ thường, chứ không có gì hết. Cho nên tự tánh như không, xưa nay không tướng. Tự tánh nó là không, có tướng mạo gì đâu. Đó. Mà là duyên hợp tạm có tướng A, tướng B vậy đó thôi. Như vậy thì tất cả chúng ta còn chấp ngã không? Còn không? Nếu biết cái thân này là quyển, tự tánh là rỗng không, thì cái ngã có không? Nhưng mà ai nói tích cái vỗ ngực này kia, tôi thế này, tôi thế nọ, đã có ngã không? Ngã đó ngã nặng mấy chục ký, phải không? Còn nếu biết được cái tánh nó rỗng lặng, không thiệt, thì thì cái ngã đâu còn. Không có chủ thể làm sao có ngã. Mà không có ngã thì tức là đạt được lý vô ngã, thì nói theo nguyên thủy thì đó, ngang đó thì mình đã chứng A-la-hán rồi. Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, hay là không ngã không pháp, không thấy có ngã thật, không thấy có pháp thật thì đã chứng đạo. Thì như vậy đạo ở xa gần, thực là một trở bàn tay là thấy, chứ không có xa xôi chút nào hết. Mà tại vì chúng ta có cái bệnh, bệnh là hay cố chấp cái dưỡng thật. Cho nên mấy cái câu này tôi nói rằng quý vị sáng suốt nhận ra thì thấy nó rõ ràng. Nay quyển chất này nguyên là thường chơn, với tánh không, nó tánh không có đổi dời gì đâu, nó là thường chơn. Tự tánh như không, tánh nó là như rỗng không, xưa nay không có tướng, không tướng. Đã đạt lý này thì còn gì sợ, gì buồn. Nếu đạt được lý này thì thân còn mất có sợ không? Nghe nó chết có khóc không? Phải không? Khóc cái gì? Khóc cho cái rỗng không này sao? Phải không? Thân duyên hợp là rỗng, mà rồi tiếc cái rỗng nó sao? Như vậy giờ quý vị thấy, hiểu được lý này như Ngài Thần Hội, thấy tỏ chết mà Ngài vẫn dưng. Phải không? Còn mình bây giờ sao? Thì chắc cũng không khóc ít thì khóc nhiều, không khóc nhiều cũng khóc ít. Bởi vì mình cũng còn hơi tiếc cái quyển chất một chút. Phải không? Cái quyển chất này mình còn tiếc, còn tiếc, cho nên rồi phải có rơi lệ. Cho nên đạt được lý này thì còn cái gì sợ? Không sợ chết, mà còn cái gì buồn? Khen chê đối với mình cũng là trò chơi thôi. Giả sử như chúng ta hiện cái thân này biết nó là quyển chất, rồi ai khen thầy đó dễ coi quá, thì mình sao? Nói cái quyển chất dễ coi chứ tôi có cái gì dễ coi. Còn nói cái thầy đó dễ ghét quá thì nó cứ quyển chất dễ ghét cho tôi có gì đâu dễ ghét. Phải không? Thì thôi họ nói tốt cũng được, họ nói xấu cũng được, sao cũng được hết, không có gì buồn, gì sợ. Mình bây giờ sợ chê không? Quý vị nói thật coi. Có người nào mà lại chỉ mặt cái chú này sao mà xấu xa như con quỷ sứ. Nghe nói vậy thì mình vui hay buồn? Chắc khó mà nhìn được cái buồn, phải không? Cho nên cái lẽ thật của nó mà mình không nắm được thì cái vui buồn không tránh khỏi. Còn mình thấy tận được cái lẽ thật của nó thì vui buồn đâu có gì. Mà thấy được lẽ thật là giác, phải không? Mà giác thì phiền não sạch. Còn tại không thấy lẽ thật thì mê, mê thì phiền não sanh. Bởi vậy ai mà buồn, giận, ghét, thương đủ thứ đó là phiền não. Mà tại sao có phiền não? Tại thấy thật. Vậy thôi. Cái trả lời một cách hết sức đơn giản. Thấy thật tức là mê. Bởi mê nó có phiền não. Từ cái mê sanh nó buồn vui, giận ghét, và đó là phiền não. Còn nếu mình thấu suốt rồi thì có cái gì mà buồn, mà giận, mà thương, mà ghét. Cái cuộc đời tạm bỡ này, chúng ta sống làm hết bổn phận của mình, rồi từ giả đi hết. Ai mà ở đây mà giận mà hờn. Mà giận hờn rồi đem theo cái gì? Như vậy thì thấy được cái đạo lý đó rồi thì tự nhiên cái tu nó mới đến cái chỗ an lạc được. Tu là muốn được an lạc, tu mong sao cho tâm được an lạc mà buồn giận không bỏ. Buồn giận không bỏ an lạc được không? Vậy đó thì muốn an lạc, ai làm cho mình an lạc? Mình phải bỏ hết buồn giận thì an lạc tự nhiên vậy. Làm sao mà đi ra thấy mặt huynh đệ nào cũng cười thôi, tươi như hoa cả ngày, phải không? Mà đừng có buồn ai, đừng có giận ai, đừng có ghét ai. Còn nếu có buồn, có giận, có ghét huynh đệ thì thấy người ta thì mặt mình sao? Xuống sắc liền, phải không? Nó đổi màu. Đường tươi, thấy người đó thì đổi màu liền. Thì như vậy thì đó là cái gì? Là tại cái cố chấp buồn vui của mình đó. Hiểu vậy thì quý vị thấy cái tu nó thực tế 100%. chứ không phải cái chuyện tưởng tượng. Mình phải dẹp được cái gốc của nó thì tất cả cái ngọn ngành đều tan hoang, không còn gì. Bởi vậy nói là đạt lý này thì còn gì sợ gì buồn. Trời đất không thể đổi thể kia, cái thể đó không, trời đất không làm đổi được. Tâm về pháp giới, vạn tượng nhất như, tâm mình trùm cả pháp giới, vạn tượng đều nhất như, thấy cái gì nó cũng không có giới niệm. Xa lìa suy tính, trí đồng pháp tánh. Bỏ cái suy tính được rồi thì trí mình nó đồng với cái pháp tánh. Ngàn kinh muôn luận chỉ nói rõ tâm. Ngàn kinh muôn luận của Phật dạy cốt là chỉ rõ cái tâm đó đó, cái tâm không sanh không diệt của mình đó. Cho nên dù pháp tu nào tới kết thúc cũng từ chỗ đó. Thí dụ niệm Phật, niệm Phật tới đâu? Tới nhất tâm, cũng chỉ về tâm thôi. Còn đây chỉ như vậy đó là chỉ gì? Nãy giờ cũng chỉ tâm, phải không? Tâm là cái không khởi nghĩ đối tất cả sáu trần, không chạy theo, đó là đương sống cái tâm chân thật. Như vậy thì niệm Phật cho kết thúc rồi, chỉ được cái nhất tâm, phải không? Thì tâm là chỗ đó đó. Nên đây là chỉ thẳng, không có nói quanh co gì hết. Đã chẳng lập tâm, tức thể hội chân lý, hoàn toàn không sở đắc. Nếu mà biết đó là trở về tâm, nhưng tâm đó là cái tên gượng nói thôi, chứ nó là nó không là cái thể không sanh không diệt vậy đó, mà hội được cái chân lý đó thì không còn cái gì là sở đắc. Như vậy thì quý vị thấy trong kinh Bát Nhã dùng cái chữ dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại, vân vân, thì vô sở đắc. Tại sao? Bởi vì nếu mình giác như vậy đó thì có được cái gì? Quý vị chỉ cái được cho tôi coi. Hết niệm không chấp có gì được, phải không? Còn có được thì tức là còn có một cái gì để mình nắm. Còn cái gì mình nắm thì tức là còn chấp. Bởi vậy nên khi mà tới cái chỗ đó rồi thì không còn niệm khởi, không còn chấp, thì có cái gì gọi là sở đắc. Bởi không có sở đắc đó, Bồ Tát các ngài mới không có gì làm chướng ngại hết, vô quái ngại mà. Còn mình bây giờ thì đa quái ngại chứ mới vô. Đi đâu cũng gặp ngại hết. Tôi nói tức cười, quý vị thấy ha. Mình ở 70-80 người thì nói ông chúng phiền quá khó tu, kẻ như vậy người kia làm phiền, mình phiền não hoài. Bây giờ rủ chừng 2 người thôi, sao ở cái cốc có khó tu vậy? Cũng khó thì cũng quái ngại, như vậy chạy chỗ nào khỏi quái ngại? Đó, nghĩa là cho đông là quái ngại, rồi lại ở đó 2 người cũng quái ngại nữa, rồi tới chừng 1 mình ở rồi đau không ai hút cho thuốc uống cũng quái ngại luôn. Như vậy thì tìm chỗ nào là không quái ngại? Thì chỉ có một cái là không chấp thì nó là vô quái ngại, còn chấp mình thiệt ở đâu cũng quái ngại hết. Vì vô sở đắc là không còn dính, còn cái chấp kẹt cái gì hết, không chấp không kẹt, đó là vô quái ngại. Thì nhờ vô quái ngại mà các ngài liền được an ổn đi tới niết bàn tự tại. Phật cũng vậy, nhờ vô quái ngại là Phật chứng thành quá Phật. Tại sao mình không tập cái vô quái ngại đó mà ở đâu cũng ngại hết trơn à? Có 2 người là có ngại à, phải không? Như vậy thì cái ngại tại mình ôm ấp lấy thì nó ngại, chứ ai làm mình ngại đâu. Bởi vậy cái câu mà bảo các học chúng không tìm cầu bên ngoài, nếu là tối thượng thừa cần phải vô tác, vô tâm vô tác đó, vô niệm vô tác hay vô niệm vô tác, tối thượng thừa là chỗ đó, đó. Như vậy thì cái chỗ tột cùng của đạo lý ở cái chỗ vô tâm, vô niệm vô tác. Nghe nói vô tác nữa thôi tôi không làm gì hết, chỉ sự kêu không tầm đi làm. Tôi vô tác, phải không? Vô tác cái đó chắc là nhìn đói cả chùm. Vô tác là không có khởi dính mắc một cái gì, làm tất cả mà không có trụ, không có dính, không có mắc đó. Nhớ như vậy.